This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Dạ, vẫn đang nghe Radio Sài Gòn Dallas 1600 AM và Như Thường Thanh Hùng gửi lời chào đến quý vị một lần nữa. Và mời quý thính giả cùng đến với chương trình Di trú và Nhập tịch do luật sư Michael Cao phụ trách từ phòng vi âm. Như Thường, mến chào anh Hùng, mến chào luật sư trên đường dây, thưa luật sư.
Vâng, một lần nữa Michael xin chào Như Thường và chào anh Thanh Hùng. Và xin rất là hân hạnh chào quý vị của đài Radio Sài Gòn Dallas.
Dạ vâng, một lần nữa xin được chào Như Thường. Và xin kính chào quý thính giả, xin chào luật sư. Sau một tuần chúng ta lại tái ngộ với nhau trên làn sóng của đài Sài Gòn Dallas với làn sóng là 1600 AM. Thưa luật sư thì thưa quý thính giả, trong chương trình Di trú nhập tịch thì chúng ta cùng hội thoại với luật sư Michael Cao. Thì trong chương trình này, quý vị có những cái câu hỏi nào thắc mắc về luật di trú nhập tịch thì xin vui lòng gọi về với số điện thoại quen thuộc của chương trình là 817-899-4110, 817-899-4110. Luật sư sẽ trả lời những câu hỏi đến từ quý vị. Thưa quý vị, luật sư Michael Cao là tiến sĩ luật chuyên về di trú hàng đầu hiện nay tại Hoa Kỳ. Luật sư đã nhận bằng tiến sĩ luật tại Đại học Southern Texas, Hoa Kỳ năm 1998 và được cấp giấy phép hành nghề luật ở bang Texas vào năm 1999. Ông vinh dự là thành viên tích cực của Hội Luật gia về luật di trú Hoa Kỳ. Và đặc biệt là bên cạnh đó thì luật sư cũng đã có hơn 10 năm được mời tham dự các cái buổi nói chuyện trên radio tại tiểu bang Texas của Hoa Kỳ nhằm mục đích là để giúp cho cộng đồng người Việt đang sinh sống và làm việc tại Hoa Kỳ và đồng thời giải đáp các cái vấn đề mà liên quan đến luật di trú. Đây là một cái đóng góp không nhỏ của luật sư Michael Cao dành cho cộng đồng người Việt chúng ta tại Hoa Kỳ. Dạ vâng, đến đây thì cho phép Thanh Hùng và Như Tuyền được mời một vị thính giả đang trên đường dây ạ.
Vị thính giả này vừa rời khỏi đường dây, quý vị gọi trở lại nha. Chúng tôi sẽ đón điện thoại ngay. Số điện thoại trực tiếp của chương trình là 817-899-4110, 817-899-4110.
Hello, Thanh Hùng, Như Tuyền xin được mời. Xin được chào anh ạ.
Hello, anh nghe được không?
Dạ, nghe được rồi anh. Xin anh cho biết tên ạ.
Em tên Cường á, em ở Garland. Chào luật sư Cao, chào anh Thanh Hùng, hình như chị Như Tiền phải không ạ?
Dạ đúng
anh.
Rồi.
Ok, hôm nay em có một cái câu hỏi muốn nhờ luật sư Cao tư vấn giùm.
Dạ, anh nói đi anh.
Dạ, luật sư Cao, thì em nghe nói là hình như là ở trong cái di trú và cái nhập tịch của mình đó, là mình có cái diện là coi như là giống như công dân ở bên Việt Nam, người ta có tiền, người ta muốn đầu tư vô nước Mỹ mà người ta mua nhà, mà cái căn nhà đó với giá trị là tầm khoảng 300 ngàn trở lên á, thì người ta mà dùng vào cái mục đích có thể là để cho thuê hay là cái gì đó không biết, nhưng mà hàng năm người ta vẫn đóng thuế cho chính phủ, thì sau 3 năm hay 5 năm gì đó thì người ta sẽ được cấp cái thẻ xanh chính thức là cái người legal ở Mỹ, phải không anh?
Dạ, nó cũng giống vậy anh, nhưng mà nó không có giống như những gì anh nói. Ok, nói chung là cái chương trình mà Việt Nam, mà những người mà của Việt Nam, nước Việt Nam, quốc tịch Việt Nam mà theo cái diện để muốn lấy thẻ xanh bên Mỹ theo diện đầu tư đó nha, thì là nó chỉ có cái diện mà ở bên 5 thôi anh, EB-5. Ok, thì EB-5 thì cái điều kiện hơi khác những gì anh nói chút xíu. Hiện tại là cái mức tối thiểu đầu tư là 900 ngàn chứ không phải 300 ngàn nha. Ok, mà không bắt buộc là phải mua nhà. Ok, anh đầu tư tối thiểu là 900 ngàn nếu đầu tư đúng, mà tạo ra cái điều kiện là tạo ra 10 công việc, mướn được 10 người hoặc là tạo ra 10 công việc, thì là cái đó là cái điều kiện sẽ lấy được thẻ xanh. Đương nhiên là mình phải đủ hết điều kiện khác, nguồn gốc Việt, điều kiện vân vân. Miễn sao là mình tạo ra 10 công việc, nó gọi là job creation, chứ không phải là mua nhà để đó. mua nhà anh phải chứng minh làm sao anh mướn người, mướn đủ tối thiểu 10 người thì lúc đó anh mới lấy được cái thường trú.
Dạ, anh cho em hỏi thêm, vậy nếu như em bỏ ra 900 ngàn rồi em mua một cái tiệm nail, thì ví dụ như em thuê 10 người vô đó để làm thì nó có gọi là hợp pháp không anh?
Nó có thể anh, nhưng mà cái điều kiện một lần nữa nó rất là khó nha. Tạo là 10 công việc, mướn là mướn nhân viên. Okay. Rồi mỗi một chữ là nó có một cái ý nghĩa, mà còn cho ví dụ nha. Cái chữ nhân viên là hầu hết tiệm nail của mình rất khó nha, không đơn giản. Okay. Là cái chữ nhân viên á là tiệm nail của mình toàn là 1099 không là contractor, không phải là W2 là nhân viên. Okay, so Michael, cho ví dụ như anh anh tính là 10 7 3 6 4 chia rồi 1099 cuối năm, cái đó không phải là nhân viên anh. Okay, so ý Michael nói là miễn sao là mình làm theo đúng cái điều kiện mà đặt ra, mà không những là nhân viên, cái chữ nhân viên là phải full time, cái chữ nhân viên là cái mức lương phải đúng theo cái mức thị trường. Anh không thể là mướn một người manager trong tiệm nail mướn ta 8, 9 đồng, 10 đồng. Okay, anh phải mướn theo ví dụ như 25-30 triệu đồng giờ, ví dụ đó. Ok, so nó có nhiều cái điều kiện lắm. Miễn sao anh làm đủ thì yes, có thể là làm được.
Dạ, rồi ví dụ giả sử khi mà thỏa hết tất cả mọi điều kiện đó thì cái diện đầu tư IB5 này á, thì trong vòng bao lâu thì người ta sẽ có được cái giấy tờ hợp pháp ở Mỹ vậy anh?
Hiện tại, ở Việt Nam nếu mà nộp hồ sơ ngày hôm nay, đơn I-526 nha, là theo diện đầu tư đó, thì nếu phải đoán thì Michael nghĩ là cỡ 4 năm anh, 4 năm đâu đó, 4 năm.
Dạ, rồi như vậy thì bây giờ cái mức mà đầu tư IB5 á, hiện tại bây giờ nó đã nâng lên thành 900 ngàn chứ không phải giống như hồi xưa là 500 ngàn nữa phải không anh?
Hồi xưa là 500 anh, nhưng mà gần đây nó lên mức 900. Nào, 900 là vẫn là thêm một cái điều kiện đặc biệt nhé nha. 900 thì anh phải đầu tư trong những cái khu vực, nó gọi là khu vực, nói chung là khu vực nghèo hoặc là ngoại ô. Nghèo nghĩa là cái mức thất nghiệp nó rất cao. Okay. Thất nghiệp là hơn 150% của bình thường.
Dạ rồi, luật sư có thể cho em hỏi thêm một vấn đề khác ngoài cái vấn đề IB5 này hay không ạ?
Dạ anh nói đi anh.
Dạ ok, là như vậy anh. Em có một cái người bạn, tức là người ta làm giấy tờ, người ta kết hôn với cái người đàn ông ở bên này. Nhưng mà người ta về Việt Nam á, thì trong cái thời gian đó người ta không có qua lại Mỹ nữa. Vì cái giấy tờ của họ đó, là họ có một cái problem là vì họ đi du lịch qua bên này, xong rồi họ kết hôn với người đó, rồi họ quay trở về bên Việt Nam á, thì bên Việt Nam á thì người ta, cái nhân viên lãnh sự bên đó họ điều tra ra được là giống như cái người này qua Mỹ và đi du lịch mà đã có kết hôn với người ở Mỹ rồi, nên là họ hủy cái visa.
Ok.
Dạ.
Thì sao anh?
Thì họ hủy cái visa đó, thì bây giờ cái giấy tờ kết hôn đó, thì trên cái giấy đó thì em có coi, có nghĩa là nó nói là có từ cái ngày mà hai người ký giấy kết hôn với nhau á, thì sau bao nhiêu ngày đó nếu không làm cái đám cưới thì cái giấy kết hôn đó nó không có hiệu lực.
Ok. Nhưng mà cái câu hỏi của anh là gì? Câu hỏi của anh là xin thẻ xanh hay là muốn hỏi là cái giấy kết hôn đó có giá trị không?
Tức là bây giờ thứ nhất là cái giấy kết hôn đó sau khi thời hạn 3 tháng không làm cái là đám cưới thì cái giấy kết hôn đó còn giá trị hay không anh, là câu hỏi thứ nhất. Câu hỏi thứ hai là nếu bây giờ họ muốn xin lại cái visa du lịch đi Mỹ thì có bị làm khó làm dễ gì nữa không anh?
Ok, rồi cái câu hỏi đầu tiên là theo những gì Michael hiểu, giấy kết hôn là giấy kết hôn anh, luật Việt Nam như luật Mỹ. Ok, thông thường là chỉ có hai cách để giải quyết cái giấy kết hôn. Ok, thứ nhất là chết, thứ nhì là ly dị. Ok, chứ không có vụ mà 3 tháng, 6 tháng, một khi làm giấy kết hôn xong, hai người đồng ý ký vào cái, bên nhà nước ký cái mà thành giấy kết hôn mà có giá trị, nói chung là hai người là vợ chồng rồi đó, thì chỉ có hai cách là chết hay là ly dị thôi này. Ok, so cái đó là cái đầu tiên. Cái thứ nhì là cái câu hỏi là, anh hỏi là sao ta? Câu hỏi thứ nhì anh là gì?
Dạ, tức là bây giờ họ muốn xin cái visa đi du lịch thì
Ok, so khi mà cưới một làm giấy kết hôn với người bên Mỹ, okay, là cái giấy đó là nó gọi là vợ chồng là có rồi, thì bây giờ khi đi xin lại cái visa đi du lịch đó, thì người ta sẽ nói là anh mắc cái ràng buộc ở Việt Nam rồi, anh đi Mỹ không, anh không có về Việt Nam nữa. Cái điều kiện mà muốn xin cái visa du lịch là anh phải chứng minh cho lãnh sự thấy là tôi đi Mỹ tôi sẽ về Việt Nam, vợ tôi để lại Việt Nam, tôi có công ty ở Việt Nam, tôi có thu nhập ở Việt Nam, tôi đã đi đây đi đó rồi. Nói chung là ở Việt Nam tôi rất nhiều điều kiện. Tôi về là Việt Nam tôi sống rất là sướng. Thì lãnh sự sẽ cho cấp đi visa đi Mỹ. Còn nếu mà không chứng minh được cái ràng buộc đó, thì Mỹ lãnh sự nó sẽ từ chối. Lý do tại sao là không chứng minh được cái ràng buộc nữa là tại vì anh đi Mỹ, anh có người vợ ở bên Mỹ đang chờ đợi anh để bảo lãnh anh ở bên Mỹ. Tôi không cho anh đi du lịch nữa. Anh mất cái ràng buộc rồi. Dạ.
Yeah. Vậy em nghe nói luật sư Cao có cái văn phòng office ở bên Việt Nam á, luật sư có thể cho em xin cái địa chỉ không?
Anh cứ liên lạc bên này đi, anh cứ liên lạc bên này đi rồi mình làm việc bên này, rồi cái gì cần á thì làm việc bên văn phòng bên Michael là ở bên Phú Nhuận á, ở bên thành phố. Dạ.
Dạ rồi, dạ ok luật sư, anh cảm ơn luật sư nhiều em.
Ok, thank you anh. Dạ dạ.
Anh Thanh Hùng
chị. Dạ vâng.
Rồi, cảm ơn anh.
Dạ vâng.
Anh biết các số điện thoại của văn phòng luật sư Cao rồi phải không? Nếu mà anh có viết thì anh có thể ghi xuống nha. Văn phòng thứ nhất ở trong Asia Times Square với số điện thoại là 972-606-9988. 606-9988.
Và văn phòng thứ hai ở Cali Sài Gòn Bo với số điện thoại để anh liên lạc là 214-703-0903. 214-703-0903.
Xin được mời một vị tiếp theo của chương trình. Hello.
Hello, xin chào vị thính giả đang trên đường dây ạ.
Dạ, thưa ông ạ.
Dạ, thưa phải, xin anh vui lòng cho biết tên ạ.
Dạ, tôi tên là Hoàng ở Argentina.
Dạ, vâng.
Xin chào quý vị trên đài và xin chào luật sư. Dạ, vâng. Có thắc mắc, xin luật sư giải đáp dùm.
Dạ.
Ví dụ bây giờ cái trường hợp là một người nữ đó, thì đi qua đây 2 năm thì cũng mới là qua 2 năm thì dịch thẻ xanh thì lấy chồng, đưa người chồng ở Việt Nam qua đây thì qua rồi. Đó là bây giờ đến 3 năm nữa thì cô ấy thi quốc tịch của thành công dân Mỹ, là cô ở 5 năm thì cái người chồng đó mới đến ở với cô ấy. Như vậy là vào Mỹ ở theo diện hôn nhân của cô được có 3 năm. Thì bây giờ cái diện như cái người chồng đó có quyền mà thi quốc tịch là 3 năm được không, thưa luật sư?
Ok, so cái câu hỏi là người vợ là có quốc tịch chưa ta hay là chưa?
Là có quốc tịch rồi, thì cô qua đây là diện thẻ đầu tiên là thẻ xanh mới có 2 năm thì cô đưa chồng cô qua đây. Kết hôn ở Việt Nam đưa qua đây. Rồi cô ở okay. Thêm 3 năm nữa là cô 5 năm mà cô đi quốc tịch là cô đậu rồi. Và bây giờ cái người chồng đó bây giờ coi như là ăn theo vợ, bây giờ mới có vợ ở bên Mỹ là mới được có 3 năm. Thì có quyền thi theo vợ thi xin thi quốc tịch được không ạ?
Ok, so cái diện mà cái câu hỏi là cái chênh lệch giữa mà điều kiện 3 năm, 5 năm mà vô quốc tịch là cái gì? Ok, thông thường một người thẻ xanh miễn sao là đủ 5 năm và những cái điều kiện khác, ví dụ như là trong 5 năm rồi không có vấn đề, nghĩa là không có hình sự, không có làm một cái chuyện gì xấu, không vân vân. Ok, thì thông thường là một người thường trú, một người thẻ xanh 5 năm là được quyền đi thi quốc tịch. Ok. Thì cái câu hỏi là làm sao mà đủ điều kiện để đi thi quốc tịch 3 năm? Cái câu trả lời là miễn sao là vợ chồng của mình, ok, là mình đã sống chung với cái người đó trong 3 năm rồi, và trong 3 năm đó, cái người đó có quốc tịch Mỹ cả 3 năm.
À,
ok. Rồi miễn sao là mình sống... Ok.
Vậy là bây giờ là cái cô đó mới có quốc tịch, là bây giờ là anh chồng đó bây giờ mới theo ở được 3 năm vẫn đang thẻ xanh, vậy là chưa được đưa luật
sư. Rồi cái lẻ hơn đó là đợi thêm 2 năm nữa là đủ 5 năm thẻ xanh rồi đi thi quốc tịch.
Cảm ơn luật sư.
Dạ vâng.
Dạ vâng, cảm ơn anh. Vâng, số điện thoại một lần nữa của chương trình 817-899-4110. 817-899-4110. Quý vị đang đến với chương trình Di trú và nhập tịch do luật sư Michael Cao phụ trách. Có những câu hỏi nào thắc mắc về những vấn đề di trú nhập tịch, visa đầu tư, visa du học, hoặc là những tai nạn xe cộ tàu bè, thì quý vị đừng ngần ngại, hãy gọi vào để được luật sư Michael Cao hướng dẫn tham khảo. Trên làn sóng thì rất là nhanh, quý vị gọi điện thoại thì câu trả lời sẽ đến với quý vị ngay. Thưa luật sư, bây giờ văn phòng luật sư đã mở cửa trở lại rồi phải không ạ?
Dạ vâng, văn phòng đã làm việc lại, đã hoạt động. Và thật sự là hôm nay là chắc là ngày đầu tiên của hè, chắc mà còn mới lên Dallas hôm nay như Tuyền ơi. Thấy nó dường như nó cũng hơi nóng á.
Dạ nóng.
Đó là việc ở trên này hôm nay như Tuyền. Dạ.
Dạ, cảm ơn luật sư.
Dạ vâng, Thanh Đồng như Tuyền xin được mời một vị thính giả tiếp theo ạ.
Hello.
Hello.
Dạ vâng, xin chào anh ạ, xin anh cho biết tên ạ.
Hai tôi không ạ?
Dạ, thưa phải, xin anh cho biết tên ạ.
Tôi là anh Sáu ở Gia Lành ạ.
Dạ vâng, mời anh Sáu.
Tôi hỏi dùm cho cái thằng em tôi, nó qua Mỹ này là được 10 năm rồi.
Dạ.
Yeah. Hiện tại bây giờ nó sống bên Mỹ này là nó sống với cái social, với cái Anatifor.
Ok.
Nó đã đi làm thẻ xanh một lần rồi. Nó làm thẻ xanh một lần nhưng mà nó không biết, khi mà nó xuống cái phi trường lốt đó, người ta nói rằng một năm, có một năm sau sẽ có thẻ xanh. Thì nó chờ không có. Rồi nó lo nó đi làm không, nó không có biết ở đâu mà làm hết trơn hết trọi á. Nó chờ hoài không có, nó không biết là mất hay là mất hay là chưa làm gì, nó cũng không biết. Nhưng mà nó có ra luật sư, nó làm một lần rồi.
Dạ.
Yeah. Thì sở di trú nó trả lời là coi như là chưa có làm thẻ xanh lần nào, cho nó cho cái hạn là 85 ngày.
Ok.
Nhưng mà rồi thì sau sao? Đó là nó không có tiền. Rồi sau nữa rồi nó ra luật sư thì coi như là cái ra cái dịch vụ đó thì coi như là vụ nó ăn mất tiền quá. Lúc đầu thì ăn nó thì cũng cao, rồi lúc sau là nó ăn còn càng cao hơn nữa, thì nó không có tiền nó làm, thành thử ra nó sống cho tới bây giờ luôn.
Nhưng mà qua theo diện gì đó, qua theo diện gì?
Nó tái định cư nhân đạo, nó đi diện HRS anh.
Ok, nhưng mà 10 năm mà mới đây hả?
Mới nó qua năm 2009.
Ok.
Nhưng mà hiện tại bây giờ nó sống với cái Anatifor, với cái thẻ xanh, nhưng mà nó vẫn ở với cái social, nhưng mà nó vẫn đi làm bình thường. Nhưng mà nó cũng gần 10 năm rồi, bây giờ nó bí quá, nó hỏi tôi rồi, có điện ở đâu có hỏi giùm coi hả, nếu mà...
Michael nghĩ là tốt nhất là cầm hết những cái giấy tờ hiện tại đang có trong tay, đang có trong người, kiếm một văn phòng luật sư để người ta coi lại giấy tờ. Nếu mà Michael phải đoán nha, là tại gần đây này, trong vòng 10-15 nay, cái diện mà PIP, diện này diện kia đó, nó hiếm lắm. Nếu mà nói chuyện năm 1990-95 thì có thể có. Nhưng mà nếu mà nói chuyện mà mới gần đây, mà cái diện mà PIP hoặc là mấy cái humanitarian statement, giống như là ngày xưa Việt Nam mình gọi là mấy cái diện đó, hoặc là con lai đó, emigration đó, thì gần đây nó hiếm lắm. Không phải là không có, nhưng mà nó hiếm. Tại vì mấy hồ sơ đó người ta đủ điều kiện, người ta đi hết rồi. Nhưng nếu phải đoán á, là cái anh này vẫn có thể lấy thẻ xanh được. Tại vì nó cho vô nước Mỹ hợp pháp, thứ nhất, thứ nhì, I-94 vẫn có. Nhưng anh thiếu một bước. Anh thiếu một bước là tại anh không nộp cái giấy tờ xin thẻ xanh. Cái đơn đó là cái đơn gọi là đơn I-485, Adjustment Status. Là xin thẻ xanh chuyển diện. Thì thiếu một bước. Và bằng chứng phải có đầy đủ. Nghĩa là bằng chứng khi vô nước theo diện gì, hộ chiếu Việt Nam, có dấu bấm, có giấy vô nước này kia vân vân, phải có đầy đủ. Thì quả may vẫn có cơ hội để lấy thẻ xanh, chứ không phải là không có. Nhưng mà Michael khuyên nó chắc là cầm bộ số giấy tờ, kiếm một văn phòng luật sư để cho anh coi lại, rồi người ta phải tư vấn chính xác hơn anh ơi.
Cảm ơn anh.
Dạ,
cảm ơn chú đã gặp lại chương trình. Xin được mời một vị tiếp theo.
Hello.
Dạ vâng, dạ xin chào anh.
Hello, có phải số của tôi không ạ?
Dạ, okay. Thưa phải, xin anh cho biết tên ạ.
Tôi tên Dũng, tôi muốn hỏi luật sư cái này chút xíu ạ.
Dạ vâng, xin mời anh Dũng.
Luật sư cho hỏi là cái hồi đầu tháng 4 á, cái bắt đầu vô dịch đó thì vợ con tôi có đi ra bưu điện để làm cái passport cho luật sư. Mà sao bây giờ gần 2 tháng rồi mà thay không thấy nó gửi về, không biết có vấn đề gì trục trặc không luật sư?
Dạ vâng, theo những gì mà cô hiểu nha, Sở Di trú và Bộ Ngoại giao của Mỹ, không có ngưng làm việc. Nghĩa là xin cái vấn đề mà xin hộ chiếu Mỹ, nó không có ngưng làm việc nha, là tại vì nó không cần phỏng vấn. Cái đó miễn sao mình chứng minh đầy đủ là mình có quốc tịch Mỹ, mình nộp đơn đầy đủ, mình nộp theo ví dụ như cái copy bằng quốc tịch hay bằng quốc tịch đi, vân vân. Thì là nó vẫn duyệt mà nó gửi hộ chiếu về cho mình, chứ không phải là nó không có làm việc. Nó có làm việc anh ơi, chắc anh phải coi theo dõi lại cái tracking number cái này kia đó, thì coi xem
tại nó vì nó đâu. Không có không. Tại vì hôm đó ra bưu điện là lúc đó bắt đầu mùa dịch đó, thì làm theo cái appointment nó ra làm, thì đưa bằng quốc tịch luôn rồi, làm passport rồi mà nó không có đưa receipt gì hết. Thì bà xã có hỏi là receipt thì nó bảo không cần giấy tờ gì hết, nó sẽ gửi về nhà. Mà sau đến giờ gần 2 tháng rồi, lo quá không biết có thất lạc hay là
chắc
cái gì, hay là tại vì có dịch, hay là tại có dịch nó chậm đi hay sao?
Chắc có thể là có dịch nó chậm lại anh, nhưng mà anh coi lại đi, thường thường nó cho quả đơn hết anh ơi. Chắc phải có một cái tờ giấy gì để theo dõi chứ.
Có thắc mắc là tại sao không đưa receipt hay gì chứng tỏ là có nhận giấy tờ đó rồi.
Cái đó phải có thắc mắc, ví dụ như anh điền cái đơn DS-82, DS-11 gì đó, có photocopy lại rồi khi mà nộp vào bưu điện đóng phí đúng không? Cái đơn ở đâu có free, gì như 75 đô bao nhiêu á, ok?
Dạ,
thì anh phải có hóa đơn, anh phải có số đàng hoàng chứ, anh phải có một cái gì chứ để theo dõi, dạ.
Bà xã bây giờ bà không đưa gì tôi cũng hỏi bà nói bà khó hỏi mà người ta nói không cần giấy tờ gì hết, chuyện nó sẽ gửi về nhà mà theo luật sư thông thường là bao nhiêu lâu gửi về bà luật sư?
Thông thường là bưu điện là 6 tới 8 tuần, anh nó có nói anh bà không? Thường là nó nói là 6 tới 8 tuần.
Bà không có hỏi nhưng mà tôi thấy giờ cũng gần 2 tháng rồi nên nếu luật sư
có thể thể là cái vụ dịch nó chậm lại anh, nhưng mà nếu mà ra bưu điện họ dường như là nó nói là hồi trước nha. Còn vụ dịch đó thì Michael không biết. Nhưng mà hồi trước là nó sẽ nói thẳng là từ 6 tới 8 tháng, 8 tuần chứ xin lỗi, từ 6 tới 8 tuần. Mà thông thường đó là theo kinh nghiệm khách hàng văn phòng đó, nhiều khi 3, 4 tuần, 4, 5 tuần nó gửi về rồi.
Vậy đó thì cũng nghe nhiều người nói vậy đó. Nhưng mà sao giờ thấy 2 tháng rồi nên không thấy sợ thất lạc cái bản tịch chứ bắt bò cho thất lạc.
Mà cái đó là phiền phức lắm luôn á.
Dạ đúng rồi. Cái thứ hai luật sư cho hỏi nữa là hồi trước có điện thoại hỏi luật sư là tôi nộp đơn thi quốc tịch từ hồi tháng 12 năm ngoái, năm 19 á, thì luật sư có nói là dự kiến ở Dallas là khoảng tháng 7 thi, nhưng mà bây giờ nó mùa dịch rồi nó chậm đi, thì theo dự kiến luật sư có thể đoán khoảng bao lâu nữa thi không luật sư?
Thi quốc tịch hả anh?
Dạ.
Ok, so ở Dallas nha, đây là những cái thông tin mà gần nhất là Michael mới biết nha, là sở di trú chính nhất là nói là 4 tới tháng 6. Okay, 4 tới tháng 6 là sẽ bắt đầu làm việc lại là ngày hôm nay đó. Okay.
Yeah.
Nhưng mà trước đây, đầu tuần này và cuối tuần rồi, khách hàng của văn phòng đã nhận được giấy để hẹn đi tuyên thệ. Okay, dường như là ở Dallas là dường như ngày mười mấy tháng 6 có ngày tuyên thệ. Mà tuyên thệ là ở sở di trú là ở bên Irving, East Camp of Circle. Okay. Thì là người ta đã bắt đầu tuyên thệ, có hẹn tuyên thệ rồi. Anh thì hy vọng là sau ngày hôm nay là 4 tháng 6, là người ta sẽ tiếp tục gửi những cái giấy hẹn, giấy phỏng vấn, giấy tuyên thệ v.v.
Nhưng mà hôm trước thì luật sư nói là khoảng tháng 7, nếu lập đơn tháng 12 khoảng tháng 7 thi, thì bây giờ qua mùa dịch này thì dự kiến là khoảng 3 tháng mấy thi luật sư?
Dạ, anh phải nhắm là nó phải giải quyết hết những 3 tháng hồ sơ rồi, không đi phỏng vấn. Đúng anh? Thì anh cứ nhắm chắc anh phải cộng thêm 3-4 tháng nữa mới đi.
Đi
quốc tịch anh đâu đó nơi. Dạ.
Ok rồi, cảm ơn luật sư nhiều, chúc luật sư sức khỏe nha.
Thanh Đồng Như Tuyền, cảm ơn anh rất nhiều đã tham gia vào chương trình.
Và số điện thoại một lần nữa 817-899-4110, luật sư Michael Cao đang đến với quý vị trong chương trình di trú và nhập tịch.
Dạ vâng, xin mời một vị thính giả tiếp theo ạ. Hello.
Hello.
Dạ vâng, xin chào anh, xin anh cho biết tên và đặt câu hỏi với luật sư luôn nhé.
Dạ, tôi tên là Hoàng, tôi xin chào anh và chào luật sư. Tôi luật sư cho tôi hỏi một trường hợp là khi mà cái thẻ xanh mà nó hết hạn á, nó hết 10 năm hết hạn á, thì mình phải renew là trước 6 tháng hay sau 6 tháng hả luật sư?
Thường thường là cỡ 6 tháng anh nộp vô cái đơn I-90 được rồi anh ơi.
Dạ, khi mình nộp đơn như vậy là thì bao lâu người ta sẽ kêu mình lên để làm cái thẻ xanh lại hả luật sư?
Thường thường nó anh không lên nha, anh không có phỏng vấn. Cái đơn đó là khi nộp vô thì cỡ tuần anh cần có hóa đơn, cỡ tháng rưỡi đi lăn tay, và hiện tại cỡ từ 6 tới 12 tháng anh sẽ nhận được cái thẻ xanh thay thế, cái replacement, cái thẻ xanh mới.
Như vậy là trong cái thời gian mà mình chưa có thẻ xanh mới thì cái thẻ xanh cũ mình không có đi đâu được hết, mình không có đi ra nước ngoài được hết.
Anh nếu mà chưa có thẻ xanh mới thì mà cũng khuyên đó là nếu mà có hộ chiếu hay có cái gì đó thì Việt Nam á, okay, thì hẹn lên sở di trú địa phương InfoPass, okay, nói người ta là mình cần cái dấu bấm xác nhận là mình là thường trú ở trong cái hộ chiếu mình.
Nếu là được như vậy thì mình vẫn có thể được đi bằng cái hộ chiếu đó.
Anh cầm cái thẻ xanh cũ, xong rồi cái hộ chiếu Việt Nam, ở trong hộ chiếu Việt Nam nó có dấu bấm I-551 là cái dấu bấm thẻ xanh đó, gia hạn thêm một năm nữa thì là lúc đó anh sẽ bước lên máy bay và vô Mỹ lại thì vô được.
Anh cảm ơn luật sư. Cảm ơn anh nhiều.
Cảm ơn anh rất nhiều ạ.
Xin được mời một vị tiếp theo.
Hello.
Dạ vâng. Dạ xin chào anh ạ. Xin anh vui lòng cho biết tên ạ.
Dạ mình tên là Dũng á. Dạ mình chào luật sư với chào chúng với chị Như Tuyền, anh Hùng.
Dạ vâng.
Mình có question là luật sư, nếu mà thí dụ mà người mà đồng bảo trợ, mà hai vợ chồng mà đồng bảo trợ cho một người khác, thì những cái giấy tờ thì phải cần để làm cho luật sư. những cái giấy tờ thường mà mình cần lúc mà mình
thường thường mà một người Việt Nam mình gọi là co-sign đó nha, là gọi là joint sponsor, đồng hỗ trợ đó, những gì nói đó, là cái quan trọng nhất đó, là mình điền cái đơn I-864 bảo trợ tài chính, đọc và hiểu và ký nếu mình chấp nhận cái điều kiện. Cái sau đó nó sẽ yêu cầu những cái bằng chứng là mình đủ điều kiện để đứng ra đồng bảo trợ, nghĩa là mình sẽ cần 3 năm thuế, mà thuế bây giờ nó yêu cầu là của sở thuế, như nó gọi là tax transcript, nó không có nhận cái 10-40 nữa. Cái mình phải order, mình phải yêu cầu sở thuế gửi cái tax transcript của cá nhân riêng của mình trong 3 năm rồi. Và cuối cùng là thế nào nó cũng yêu cầu là xác nhận là mình có làm việc với công ty đó, nghĩa là có giấy của công ty xác nhận là mình đang làm ở đó, có chức vụ, có thu nhập, vân vân. Dạ.
Ồ, phải có cái giấy ra đang đi làm việc nữa hả anh? Đang đi làm nữa hả?
Dạ, nó gọi là Employment Verification Letter, là xác nhận anh vẫn đang đi làm ở đó.
Tại vì mình có một người cháu nó làm ở Việt Nam, mà tại vì ở bên đó nó đòi cái giấy tờ gì mà quá nhiều, giống như là hôn thú, rồi driver license, rồi social passport, everything của người bảo trợ, mà nếu mà có vợ chồng thì cùng phải hai người cùng phải là phải gửi tất cả những giấy tờ về, vậy có đúng không bà luật sư?
Dạ không anh ơi, nó không có cần nhiều dữ đâu, nói chung là ăn thua vợ chồng. Nếu mà một người đủ điều kiện rồi nha, ví dụ như là anh làm 1 năm 100 ngàn đi, mà vợ làm 5-30 ngàn đi, nếu mà không cần cái thu nhập của vợ, tuy là vợ trong cái đơn cùng một cái đơn thuế, ok, anh sẽ dùng cái W2 riêng của anh. À, xin lỗi anh là phải nộp luôn cái W2 nha. Nếu mà anh dùng cái W2 riêng của anh thì anh không cần người vợ vô đó. Nghĩa là có mình anh thôi. Nhớ, Michael xin lỗi nữa, là cần cái identification anh. Đúng. Là phải cần là chắc là copy hộ chiếu là tốt nhất của người co-sign, của người đồng bảo trợ.
Vậy anh nói là chỉ cần người bảo trợ, nếu mà đủ điều kiện chỉ cần một cái passport với lại một cái W2 là đủ chưa?
No, anh passport W2 anh phải có 3 năm transcript là sở thuế nha, cái record của anh
của sở thuế. Ok, mình pull được cái đó đấy. Dạ, mình pull được
xong
cái đó,
có
nhưng mà trên cái sở thuế.
Lá thư công ty và cuối cùng là cái đơn I-864 đọc, điền ra và đọc và ký.
Ồ, anh nói là phải có bắt buộc kỳ này, phải có thêm cái lá thư mình đang làm việc ở hãng nào nữa hả anh?
Dạ, nó gọi là Employment Verification Letter anh. Ok, lá thư xác nhận là vẫn đi làm, dạ.
Ok, rồi còn nếu mà mình lên sở thuế, mình vun out 3 năm, mình khai thuế, là những cái giấy thuế đó, nó hình như nó delete những cái number information của mình hết.
Không,
nó chỉ để lại 4 số cuối thôi.
Dạ không, anh cứ lên mạng á, ok, anh Google, ok, IRS Tax Transcript, tax là thuế, transcript là giống như là một cái hồ sơ của anh, cái record của anh là 3 năm, cứ 2020, 19, 18 gì đó, 19, 18, 17 gì đó. Yeah.
Vâng. Mà lúc đó hai người cùng khai thuế thì cái transcript nó buôn ra được của hai người hết cùng
dạ,
một lúc, nhưng mà cái giấy đắp về chu của mình chỉ cần một tờ thôi, với lại 3 năm chứng nhận là mình ấy, với lại chứng nhận mình đang làm việc ở cái chỗ đó thôi là được rồi, phải không anh?
Dạ đúng anh muốn chắc chắn á, ok, thì anh cứ đọc cái đơn I-864, ở trong đó nó list đầy đủ hết là mình cần làm những cái gì, thì mình cung cấp những cái thông tin gì anh, ở trong đó nó có hết á.
Dạ, tại vì mình hơi confused cái là bên Việt Nam nó đòi hỏi bên luật sư bên Việt Nam làm, xong cái nó gửi qua, nó kêu là tất cả những giấy tờ giống như mình mới nói với luật sư á, nó chỉ cần 1 năm transcript thôi, nhưng mà nó cần là tất cả những giấy tờ passport, driver license với lại địa chỉ, everything luôn. Lát qua mình kêu sao mà quá nhiều, mất cái thông tin mà của người bảo trợ thế, nó vậy nhá,
anh,
nó đòi hỏi nhiều quá.
Dạ, Michael xin lỗi là Michael không biết là dịch vụ khác nó đòi hỏi cái gì, những gì anh nói, ok, nhưng mà anh muốn chắc chắn á, ok, anh cứ lấy cái đơn I-864 ra anh đọc, thì ở trong đó nó để rất là rõ ràng, nếu mà là người đồng bảo trợ sẽ cần những cái này, ok, giống như Michael lập ra hồi nãy là đó là cái mức tối thiểu đó, với lại anh phải là có đủ thu nhập.
Cái gì ai có gì luật sư, xin lỗi luật sư,
anh phải
không
đủ,
nghe thấy
anh phải đủ thu nhập
á. Ok, dạ vâng,
vâng,
cảm ơn luật sư nhiều nhé.
Dạ vâng,
cảm ơn anh. Xin được mời một vị khác của chương trình ạ.
Hello, xin chào vị thính giả.
Dạ vâng. Dạ có phải em không anh?
Đúng rồi.
Dạ thưa phải, xin anh cho biết tên ạ.
Dạ em tên Nam, xin chào anh Hùng, chị Tuyền và chào luật sư.
Chào Nam.
Dạ em có câu hỏi là thí dụ như mình bảo trợ cho một người rồi như hai vợ chồng với lại đứa con đi qua đó anh, rồi mai mốt rồi trong bao lâu đó, rồi thí dụ như 2-3 năm sau rồi anh chị em của mình đi qua rồi nó có ảnh hưởng tới cái đó không vậy thưa luật sư?
Ok, so anh phải đọc cái đơn Y864 lại nha. Những cái câu hỏi nãy anh là từ người đồng bảo trợ thì anh cái câu hỏi là bao giờ tôi hết trách nhiệm? Đúng anh? Bao giờ là tôi hết trách nhiệm cái hợp đồng này? Ở trong hợp đồng nó để rất rõ anh, cái đơn Y864 nó để rất là rõ là bao giờ hết trách nhiệm nha. Nó chỉ có 5 cái trường hợp là anh sẽ hết trách nhiệm. Ok. Thứ nhất là cái người anh đồng bảo trợ chết. Thứ nhì, cái người đó bị trục xuất. Thứ ba, cái người đó bị trục xuất nhưng mà người ta kiếm đường khác để người ta lấy thẻ xanh. Thứ tư, người ta vô tịch. Thứ năm là nếu người ta ở đây lâu quá, trên 10 năm mà người ta đi làm, nghĩa là người ta có làm đủ 40 quý, 40 quarter của sở Social Security là an sinh xã hội, ok, là 40 credit, thì là anh sẽ hết trách nhiệm. Ngoài cái đó ra, anh không hết trách nhiệm. Ví dụ như anh đồng bảo trợ người vợ đi, rồi anh là bạn của ông chồng gì, nam cưới vợ, vợ bà lãnh vợ qua đây, hai người ly dị, anh vẫn không hết trách nhiệm cái người vợ đó, anh vẫn là chịu trách nhiệm. Ok, ly dị không phải là một lý do mà hết trách nhiệm cái đồng bảo trợ. Dạ.
Dạ dạ dạ, cảm ơn luật sư nhiều. Dạ.
Dạ vâng, cảm ơn anh. Số điện thoại một lần nữa 8178994110, 8178994110. À, quý thính giả có thể tiếp tục gọi vào, chúng ta còn vài phút nữa cho chương trình nha. Chúng tôi sẽ đón điện thoại cho luật sư Michael Cao. À, văn phòng luật sư Michael Cao đã mở cửa trở lại thưa quý vị, như luật sư đã nói, và có hai văn phòng tại Dallas Fort Worth. Bên cạnh đó thì luật sư cũng có văn phòng ở Việt Nam và ở Houston. À, Như Tuyền và Thanh Hùng cũng xin gửi đến quý vị số điện thoại của văn phòng luật sư Michael Cao nhé. Đây là số trong Asia Times Square, 972-606-9988, 972-606-9988.
Và số điện thoại ở văn phòng 2 ở Cali Sài Gòn Mall là 214-703-0903, 214-703-0903.
Và chúng tôi xin được mời vị thính giả cuối cùng của chương trình. Hello.
Dạ thưa, phải tôi không ạ?
À? Dạ đúng ạ, xin chị cho biết tên nhé.
Hello.
Dạ chào chị cho biết tên trước khi đặt câu hỏi luôn nha.
Dạ vâng, Thanh Thùng Như Tuyền xin được chào chị ạ, xin chị cho biết tên ạ. À.
Dạ, tôi tên Kim Khánh ạ.
Dạ vâng, mời chị Kim Khánh.
Dạ, thưa chào luật sư, chào quý đài. Dạ thưa, tôi có câu hỏi là tôi hôm trước cái check 1.200 của chính phủ gửi cho đó, thì tôi có được là email báo qua email là sẽ có thư tới, nhưng mà tôi không có nhận được. Và sau đó tôi cũng nhận được cái thư là đã có gửi cái check mà tôi vẫn không có nhận được cái check, thì nhờ luật sư hướng dẫn bây giờ tôi phải làm sao ạ?
Wow, Michael cũng xin lỗi chị là Michael không biết cái chi tiết của cái chương trình mà trợ cấp của chính phủ cho cái check 1.200. Riêng cá nhân thôi nha, thì trước đó Michael đã lên mạng đổi lại cái thông tin, cung cấp cái thông tin của ngân hàng á, thì thường nó lẹ hơn chị. Còn cái vấn đề mà gửi thư về hoặc là gửi cái debit card về thì Michael xin lỗi là cái thủ tục Michael không biết, nếu mà không nhận được thì sao. À, tại vì cái đó nó liên quan tới sở thuế chị ơi. Sở thuế là cái công ty, không phải công ty mà cái chi nhánh chính phủ mà nó gửi cái số tiền về cho mình. Michael xin lỗi, Michael không biết cái thông tin đó chị. Dạ.
Dạ, thưa cảm ơn luật sư, dạ cảm ơn quý đài ạ.
Như tôi nghĩ là chị đón nghe chương trình thuế và tài chính với anh Michael Đào.
Anh Michael Đào, đúng rồi.
Dạ, dạ.
Michael Đào.
Và đến đây thì chúng ta cũng đã hết giờ cho chương trình rồi. Cảm ơn quý thính giả rất nhiều đã gọi vào tham gia chương trình. Không quên mời quý vị đón nghe và tham gia chương trình Di trú và nhập tịch cùng với luật sư Michael Cao vào mỗi chiều thứ năm hàng tuần trên làn sóng 1600 AM từ 3:15 cho đến 3:50. Cảm ơn luật sư đã phụ trách chương trình ngày hôm nay và mến chúc luật sư một buổi chiều thật nhiều niềm vui tại thành phố Dallas nha.
Dạ vâng, Michael rất là cảm ơn nhiệt tình và cảm ơn anh Thanh Hùng. Dạ.
Dạ vâng, Thanh Hùng Như Tuyền cảm ơn luật sư một lần nữa và xin chào tạm biệt luật sư và hẹn luật sư trên đường này vào lần sau ạ.